Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ hôm nay, thứ hai ngày 9 tháng 5 năm 2022. Sáng nay 9 tháng 5 tại di tích Đường Xoài, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm di tích lưu niệm và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Việt Nam và trên thế giới. Triển lãm giới thiệu 200 ảnh tư liệu bao gồm hai phần. Phần 1, di tích lưu niệm và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Việt Nam. Phần 2, di tích lưu niệm và tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thế giới. Triển lãm mở cửa từ ngày 9 tháng 5 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2022 tại di tích Đường Xoài, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, số 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Năm 2022, ngành thuế Cần Thơ được Bộ Tài chính và Hội đồng Nhân dân thành phố giao dự toán thu là 10.617 tỷ đồng. Theo đó, trong tháng 4, ngành thuế thành phố thu ngân sách nhà nước ước 1.027 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng là 3.942 tỷ đồng, đạt hơn 37% dự toán Bộ Tài chính và Hội đồng Nhân dân thành phố giao, bằng gần 95% so với cùng kỳ. Trong đó, văn phòng cục ước thực hiện thu 4 tháng là 3.050 tỷ đồng, đạt gần 37% dự toán Bộ Tài chính và Hội đồng Nhân dân thành phố giao, bằng hơn 95% so cùng kỳ. Mới đây, lãnh đạo Sở Công Thương, lãnh đạo các đơn vị liên quan thành phố Cần Thơ và Phòng Kinh tế quận Cái Răng đến thăm nắm tình hình sản xuất kinh doanh của hai doanh nghiệp chuyên chế biến thủy sản trên địa bàn quận Cái Răng. Công ty cổ phần thực phẩm Phạm Nghĩa Food thực hiện đạt trên 80% doanh thu so với những năm chưa xảy ra dịch bệnh, duy trì thường xuyên việc làm cho 150 lao động, tạo ra 40 mặt hàng từ cá thác lát, xuất khẩu sang thị trường châu Á, châu Âu và châu Mỹ. Tuy nhiên, công ty đang có nhu cầu mở rộng thị trường, mở rộng cơ sở sản xuất nhưng còn gặp khó khăn trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nên chưa thể xây dựng thêm được nhà xưởng. Riêng với công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Hưng có 325 lao động, trong 4 tháng qua, công ty đã đạt tổng sản lượng sản xuất là 890 tấn thủy sản, tăng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu xuất sang thị trường Trung Quốc. Sở Công Thương thành phố vừa tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ nông sản của các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất và hộ kinh doanh trên địa bàn quận Ô Môn với hệ thống bán lẻ Satra Cần Thơ. Tại hội nghị kết nối, đại diện hệ thống bán lẻ Satra tại Cần Thơ cho biết, đơn vị không chỉ hoạt động buôn bán trong nước mà còn thực hiện nhiều chức năng khác, trong đó có việc xuất khẩu các mặt hàng nông sản. Dưới sự chứng kiến của Sở Công Thương và Ủy ban Nhân dân quận Ô Môn, đại diện hệ thống bán lẻ Satra Cần Thơ đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với đại diện các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh để tiến tới kết nối tiêu thụ nông sản trong thời gian tới. Lãnh đạo quận Thốt Nốt vừa có buổi làm việc với ngành chuyên môn bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản trên địa bàn quận. Theo đó, nhiều giải pháp đã được địa phương thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công như hàng tuần tổ chức đoàn kiểm tra các chủ đầu tư, các nhà thầu, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong công tác đấu thầu, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ cho đơn vị thi công. Lãnh đạo quận yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu, đơn vị thi công phải có giải pháp phân kỳ đầu công việc trong tuần, trong quý, trong tháng, nếu chậm trễ tiến độ sẽ áp dụng các hình thức chế tài theo quy định. Chi cục thủy lợi thành phố Cần Thơ cho biết từ năm 2020 đến nay, cùng với việc triển khai thi công các công trình kè chống sạt lở, thì việc đầu tư nâng cấp mở rộng các tuyến đường giao thông cặp kè cũng được thực hiện, góp phần đảm bảo an toàn cho việc đi lại của người dân. Theo chi cục thủy lợi thành phố, đã có hơn 10 km đường giao thông được xây dựng sau kè và các hạng mục phụ trợ như đèn chiếu sáng để phục vụ cho việc đi lại và cảnh quan môi trường. Tổng kinh phí xây dựng phần đường gần 15 tỷ đồng từ nguồn kết dư hoặc từ ngân sách thực hiện dự án. Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo quận Ô Môn và các phòng ban chuyên môn vừa đến kiểm tra tiến độ thi công trường mầm non Thới Long, phường Thới Long, quận Ô Môn. Dự án trường mầm non Thới Long thực hiện cải tạo, sửa chữa khối phòng học, phòng chức năng hiện hữu, xây mới khối phòng học gồm phòng hiệu bộ, phòng chức năng, hội trường và hội bơi cho trẻ. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng từ ngân sách do Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất quận Ô Môn làm chủ đầu tư. Hiện công trình đã cơ bản hoàn thành các khối phòng học, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới. Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai vừa tổ chức lễ đón bằng công nhận trường mầm non Tuổi Hồng đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trường mầm non Tuổi Hồng có diện tích 7.380 m² tại ấp Thới Thanh, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai. Huyện Thới Lai có 44 trường từ cấp mầm non đến trung học cơ sở, trong đó có 15 trường mầm non. Đến thời điểm hiện tại, có 13 trên 15 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, với 3 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và 12 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tiếp theo là tin trong nước và thế giới đáng chú ý. Hôm nay 9 tháng 5, Bộ Y tế ban hành công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường giám sát trường hợp viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân. Theo thông tin cập nhật từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Hiện nay trên thế giới đã ghi nhận ít nhất 169 trường hợp viêm gan cấp tính ở trẻ em từ 1 tháng tuổi đến 16 tuổi tại 12 quốc gia, trong đó đã có một bệnh nhi tử vong và 17 bệnh nhi phải ghép gan. Các trường hợp bệnh tập trung chủ yếu tại Anh 114 ca, Tây Ban Nha 13 ca, Israel 12, Mỹ 9 và một số quốc gia châu Âu. Khu vực châu Á cũng đã ghi nhận ca bệnh đầu tiên tại Nhật Bản vào ngày 25 tháng 4 năm 2022. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Chính phủ yêu cầu các cơ quan có liên quan cam kết lộ trình giao kế hoạch cụ thể, rà soát, điều chỉnh ngay cho các dự án đầu tư công chuyển tiếp đủ điều kiện giao vốn. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ ra rằng vốn ngân sách nhà nước năm 2022 thanh toán các dự án đầu tư công đến hết tháng 4 là gần 95.800 tỷ đồng, đạt 18,48% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, sắp xỉ cùng kỳ năm 2021 đạt 18,65%. Trong đó, vốn trong nước và nước ngoài lần lượt đạt 19,57% và 3,25% kế hoạch. Sáng nay 9 tháng 5, đoàn tàu cuối cùng của tuyến metro số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh đã được lắp ráp vào đường ray tại Depot Long Bình, thành phố Thủ Đức. Hiện toàn bộ 51 toa tàu của tuyến metro số 1 đã được đưa về thành phố Hồ Chí Minh. Sáng nay đoàn tàu cuối cùng đã được lắp đặt, mỗi đoàn tàu có 3 toa sức chứa 930 hành khách, có 2 đầu tàu có thể di chuyển dễ dàng. Các toa tàu của đoàn tàu số 17 đã được đưa vào đường ray chuẩn quốc tế rộng hơn 1,4m, tàu có thể chạy vận tốc 120 km/h. Nhiều cửa khẩu đường bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã nối lại hoạt động thông quan và có nhiều khởi sắc. Trong giai đoạn hiện nay, hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra khá nhộn nhịp. Hiện đang có hàng trăm phương tiện đang chờ để xuất khẩu sang Trung Quốc. Để đáp ứng phòng chống dịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã bố trí hơn 100 lái xe chuyên trách và hơn 100 đầu xe kéo để thực hiện sang tải, tăng năng suất thông quan. Mỗi ngày có khoảng 150 phương tiện được thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ tháng trước, chủ yếu là các mặt hàng như chuối, dưa hấu, xoài. Lễ kỷ niệm lần thứ 77 ngày chiến thắng phát xít 9 tháng 5 trên quảng trường đỏ Moscow, Nga đã bắt đầu. Cuộc duyệt binh trên quảng trường đỏ năm nay có sự tham gia của 11.000 quân nhân, 131 thiết bị quân sự và 77 máy bay quân sự các loại. Sự kiện bắt đầu vào lúc 14 giờ giờ Hà Nội, tức 10 giờ giờ Moscow hôm nay 9 tháng 5. Nga kỷ niệm sự kiện chiến thắng phát xít vào ngày 9 tháng 5. Khác với hầu hết các quốc gia châu Âu khác, kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ hai vào ngày 8 tháng 5 do lệch múi giờ giữa Liên Xô và vùng Trung Âu. Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa sáng nay 9 tháng 5 đã rời Tokyo đến Seoul với tư cách là đặc sứ của Thủ tướng Fumio để tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol. Việc Ngoại trưởng Nhật Bản đến Hàn Quốc dự lễ nhậm chức Tổng thống và chuyến thăm Nhật Bản của Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc hồi tháng trước là dấu hiệu cho thấy quan hệ hai nước sẽ có những bước phát triển trong tương lai. Các nhà khoa học Cuba đang nghiên cứu tính an toàn và hiệu quả của vaccine Abdala ngừa COVID-19 ở trẻ em từ 6 tháng đến 11 tháng tuổi. Nếu thành công, vaccine Abdala của Cuba sẽ trở thành một trong những vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới an toàn đối với trẻ em dưới 1 tuổi. Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 8 triệu người dân Cuba, khoảng 70% dân số đã tiêm vaccine Abdala. Đến sáng nay 9 tháng 5, thế giới có trên 517,17 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,27 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19, với trên 83,57 triệu ca mắc và hơn 1,024 triệu trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn 9.700 người nhiễm virus SARS-CoV-2. Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới, Ấn Độ, vào ngày 7 tháng 5, nước này ghi nhận tổng cộng trên 43,1 triệu người mắc COVID-19, bao gồm hơn 524.000 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này. Hôm nay, 9 tháng 5, một tòa án Pháp mở phiên điều trần về vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Yemenia Airways vào năm 2009, khiến 152 người thiệt mạng. Trong vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không này, một bé gái 12 tuổi đã sống sót một cách thần kỳ. Yemenia Airways, hãng hàng không quốc gia Yemen, phải đối mặt với khoản tiền phạt tối đa là 225.000 euro vì tội giết người do sơ suất, ngộ sát và gây ra bị thương trong một phiên tòa dự kiến kéo dài trong 4 tuần. Bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.